Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng bà con, cô bác, cô chú, anh chị, các em, các cháu, các ông, các bà đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị, tuần này chúng ta sẽ cùng đàm đạo, nói chuyện vui vẻ. Nhiều khi cao hứng quá thì thành nói dốc, nhưng mà nói dốc theo nghĩa là vui vẻ, chứ sẽ không nói những cái kiểu nói láo. Nhiều khi nói dốc và nói láo vậy thôi, chứ nó không phải là giống nhau ha. Nhưng mà thôi, mới vô thấy lan man rồi đúng không? Tại đang vui mà, thông cảm. Thưa quý vị, tuần này chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất chi là thiết thực. Và tôi nghĩ là không bao giờ cũ nếu như chúng ta vẫn còn cái ý chí muốn phát triển. Đó chính là cái chủ đề thói quen tốt. Làm sao để duy trì một cái thói quen tốt đây? Đúng không? Và cái lời chúc của tôi dành cho các bạn trong cái tập bữa nay sẽ là mong muốn, ước gì, hy vọng các bạn sẽ giữ một cái thói quen tốt. Vì giống như một triết gia đã từng nói, tự nhiên quên tên ổng rồi, rất là xin lỗi. Nhưng mà trong lúc đang thu, nếu mà đi search Google thì nó bị trôi cái hứng, nên rất là xin lỗi. Một triết gia đã từng nói, cuộc sống của chúng ta chẳng có gì ngoại trừ là các thói quen cả. Thiệt, các thói quen nó tạo nên cuộc sống của chúng ta. Vậy thì một cái lời chúc, chúc các bạn luôn luôn có những thói quen tốt, duy trì đều đặn và có càng nhiều càng tốt. Tôi cho rằng đó là một cái lời chúc cực kỳ thiết thực. Nhiều khi nó còn quý hơn cho vàng nữa đó. Tại vì nhiều khi mình sở hữu vàng thì trước đó là vì mình có một cái thói quen về kỹ năng đó thì mình mới làm ra được vàng đó. Đúng không? Thôi, bây giờ mình vô chủ đề chính. Làm sao để duy trì một cái thói quen tốt? Cái thứ nhất, mình phải nói về cái lợi ích của những thói quen tốt. Đúng không? Tại vì nếu nó không tốt, nếu nó không ngon lành, nếu nó không tuyệt vời thì mình duy trì nó làm gì? Bây giờ tôi nói thí dụ, thói quen ăn uống lành mạnh, tốt không? Tốt. Tại vì sao nó tốt? Những chỉ số cơ thể được giữ ở cái trạng thái cân bằng tới mức hoàn hảo. Ai mà không ham? Một buổi sáng các bạn thức dậy và các bạn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, nhức mỏi, đầy bụng, tiêu hóa không tốt. Ngày hôm đó bạn chẳng còn một cái ước mơ nào hết, ngoại trừ những cái vấn đề sức khỏe đó biến đi giùm, đúng không? Bạn để ý mà xem, bạn có thể có tham vọng làm giàu, bạn có thể có tham vọng chiến thắng cái này cái nọ, lợi lộc cái này cái nọ, địa vị cái này cái nọ, đúng không? Nhưng ngày hôm đó bạn thức dậy mà bạn không khỏe, bạn còn duy nhất một ước mơ thôi. Mấy quỷ sứ, vấn đề sức khỏe, biến dùm, không mời, về dùm, đúng không? Vậy nên, một cái thói quen ăn uống tốt, một cái thói quen vận động mà mình duy trì được, tức là mình đang tặng cho mình một cái món quà sức khỏe tuyệt vời đó. Một cái thói quen quá tốt, đúng không? Nhưng duy trì nó làm sao? Khó như quỷ. Đúng không? Khó như quỷ. Rồi thói quen khác, thói quen học tập đi. Tôi nói các bạn, kiến thức bây giờ, tri thức bây giờ nó nhanh còn hơn là ánh sáng nữa. Và nhiều khi giáo dục truyền thống thì không có cập nhật kịp. Thiệt, ví dụ như ChatGPT thì chỉ cần mà nó ra khoảng chừng 2 tháng thôi là chúng ta đã thấy là chúng ta có rất nhiều thứ cần phải học rồi. Về câu lệnh, về cách hiểu, cái cách nó vận hành, cách ra lệnh cho nó đủ thứ hết. Thì nếu mà ai mà không có thói quen học hành đó, thì sẽ luôn luôn bị bỏ lại phía sau. Tại mọi thứ nó quá nhanh. Mình theo không kịp, mình lỗi thời. Và thế là mình tuột hậu, mình làm không lại người ta. Thu nhập mình không bằng người ta, khả năng thăng tiến của mình không bằng người ta. Đúng không? Vậy thì cái thói quen tự học nó rất là quan trọng. Thói quen học tập mỗi ngày rất quan trọng. Còn cái thói quen nào mà nó tác động trực tiếp tới sự nghiệp của mình, tới tri thức của mình, tới trí thông minh của mình, tới khả năng hiểu biết của mình hơn là cái thói quen học tập mỗi ngày. Nhưng mà tôi biết mà, đâu có dễ. Đại đa số mọi người rụng hết. Nên nhiều người thậm chí là mơ ước có thể học được như người khác, học mỗi ngày. Lâu lâu các bạn đi cà phê, lâu lâu các bạn gặp một người nào đó một cách vô tình, lâu lâu các bạn gặp một người sếp, lâu lâu các bạn gặp một người quản lý, các bạn sẽ thấy là ngồi nói cái gì người ta cũng biết hết. Cái sự hiểu biết của họ rộng khủng khiếp. Mình ngồi mình thấy mình nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà ông này ông bận túi bụi, làm sao ông biết nhiều tới vậy? Hóa ra ông có cái thói quen tự học. Và mình nhìn người ta mình thấy ngưỡng mộ. Một cái sự ngưỡng mộ thực sự. Đó là khi mà họ không có phô trương bất cứ cái gì về mặt tài sản, về mặt sở hữu, về mặt địa vị, về mặt cái này cái nọ. Họ cũng không ăn bận những cái bộ quần áo đắt tiền, họ cũng không có lòe các bạn bằng xe, bằng nhà này nọ. Mà chỉ bằng một cái việc duy nhất thôi, bạn ngồi với họ thôi và họ toát ra một cái sự thông thái khủng khiếp. Và bạn tự nhiên bằng ngưỡng mộ họ, tôi cho rằng đó là một cái sự ngưỡng mộ tuyệt vời nhất. Vì khi người ta không ép các bạn tự nguyện ngưỡng mộ. Người ta không câu các bạn bằng bất cứ một cái vật chất nào, các bạn vẫn tự nguyện ngưỡng mộ. Thì cái sự ngưỡng mộ đó nó sinh từ đâu ngoài việc người ta chủ động, người ta trau dồi, người ta tự học mỗi ngày. Để người ta trở thành một nhà thông thái, kể cả là nhà thông thái trong một quán cà phê thôi, trong một cái bàn cà phê thôi. Nhưng chúng ta vẫn ngưỡng mộ. Và tôi khoái những cái người như vậy lắm. Nhiều khi mình ngồi mình nghe mà mình sung sướng luôn các bạn thiệt. Và chính những cái sự tiếp xúc đó nó cũng làm cho mình có động lực, động cơ để mà mình tự học mỗi ngày. Thế thì cái thói quen có thể tự học mỗi ngày nó quá đã chứ, nó quá sung sướng chứ, và nó tác động trực tiếp tới vấn đề sự nghiệp của các bạn. Nhưng mà khó, đúng không? Rồi thói quen ăn rau xanh, thói quen uống nước, thói quen thiền, thói quen tập yoga. Wow, nếu mà đời của mình đó, mà có những cái bộ sưu tập những cái thói quen tốt nhiều như vậy, hết nước chấm luôn, tuyệt vời luôn. Bạn dư sức bạn tưởng tượng ra bạn sẽ hạnh phúc như thế nào, bạn sẽ khỏe mạnh như thế nào, bạn sẽ tràn đầy năng lượng như thế nào và bạn sống trọn vẹn như thế nào, bạn thừa sức bạn hiểu mà. Nên cuộc đời này ai cũng thích có những thói quen tốt. Nhưng bây giờ qua phần 2, tại sao ai cũng biết nó tốt, thậm chí thèm khát, thậm chí khao khát nó luôn. Đúng không? Phải khao khát không? Sáng dậy mà nếu mà bệnh là thèm ước gì mình tập thể dục liên tục 2 năm, 1 năm thì bây giờ mình khỏe rồi, mình không phải gặp những cái vấn đề này. Đúng không? Rồi ước gì tới một cái cơ hội thăng chức, công ty bắt mình phải có trình độ tiếng Anh thì họ mới cho lên lương lên chức, thậm chí đôi khi được lên lương 50%, lên lương 100%. Một cái cơ hội tuyệt vời nhưng tiếng Anh của mình lè tè lè tè. Lúc đó mình ước gì mình có thói quen học tiếng Anh 2 năm, 3 năm trước, mỗi ngày, everyday, túc tắc, thì bây giờ mình đã nắm được cái cơ hội này rồi. Nhưng không, mình lỡ nó rồi. Nên tôi nói, trong rất nhiều hoàn cảnh các bạn, trong rất rất nhiều hoàn cảnh, các bạn thực sự khao khát có những thói quen tốt. Nhưng tôi hiểu rằng đại đa số mọi người không làm được. Và tôi không bịa ra cái thông tin này. Tôi nói dựa trên những gì tôi thấy và dựa trên những gì chính các bạn chủ động gửi cho tôi. Nên tôi biết tình hình chung của tất cả mọi người là cố gắng được một thời gian thì sẽ rụng, đúng không? Và có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao chúng ta cố gắng một thời gian rồi chúng ta rụng không? Để tôi trả lời cho các bạn nghe. Thực ra cái logic nó rất đơn giản lắm các bạn. Tại sao các bạn phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày từ hôm nay, trong khi 2 năm nữa có thể nó mới ra kết quả? Đây là câu chuyện của xa và gần. Tại vì những thói quen tốt và kết quả của những thói quen tốt, nó không bao giờ nó đến trong thời gian ngắn, trong thời gian gần, mà nó đến từ thời gian xa. Nên tôi mới hỏi các bạn đó, tại sao chúng ta phải cố gắng mỗi ngày liên tục, trong khi đó phải 2 năm nữa hoặc là 1 năm nữa kết quả từ những thói quen tốt nó mới sinh ra? Nghĩ tới thôi là chúng ta không muốn cố gắng rồi. Nghĩ tới thôi là chúng ta nản rồi và chúng ta quyết định, tuy là tôi có mê cái thói quen đó đó, tôi có khao khát nó đó, tôi cần nó đó, nhưng tôi không làm. Và thậm chí tôi làm ngược lại những cái thói quen tốt, đó là tôi chọn những thói quen xấu. Ví dụ, bạn ăn kiêng, bạn ăn chế độ nhiều rau, bạn ăn lành mạnh, có thể phải 6 tháng liên tục đều đặn mỗi ngày, bạn mới cảm thấy cơ thể mình nó bắt đầu nó nhẹ rồi, tự nhiên mình thấy trao đổi chất của mình nó tốt lên hẳn luôn. Có thể 6 tháng bạn mới cảm nhận được cái điều này. Và thậm chí cuộc đời của bạn đôi khi bạn chưa bao giờ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng, cái sự nhẹ bụng, cái sự thoải mái kết quả từ cái chế độ ăn đó. Thậm chí bạn không hình dung ra được, bạn không tưởng tượng ra được bạn đã tiếp xúc với nó bao giờ đâu. Và hiện tại bạn đang đứng trước một cái sự cực khổ, và cái kết quả của cái sự cực khổ đó là một sự mơ hồ mà bạn chưa bao giờ bạn trải nghiệm, đúng không? Thì sao mà bạn làm được? Trong khi đó cái miếng gà rán đó là cái thứ ngon và có ngay lập tức. Cái ly trà sữa đó là cái thứ quá béo, quá đã, quá hấp dẫn và nó có ngay lập tức, right? Cái bịch bánh tráng trộn đó, cái bịch da heo đó, cái miếng bò beef steak đó, wow, cái miếng xiên que đó. Bạn muốn, bạn có thể xách xe và 10 phút là tới tiệm. Thậm chí bạn ngồi ở nhà, bạn lên cái app đặt đồ ăn, bạn bấm bấm bấm. 15-20 phút sau, nóng hổi luôn trước mặt bạn, nhanh quá. Nên bạn đã chọn cái thứ ngắn và cái thứ dễ hơn, thay vì cái thứ xa hơn và kết quả mơ hồ hơn là những thói quen tốt. Tôi giải thích vậy các bạn thấy hợp lý không? Suy nghĩ lại cuộc sống của các bạn coi thử coi tôi giải thích vậy hợp lý không? Chắc là nó cũng tương đối hợp lý ha. Ba cái vụ mà giảm cân này nọ đó các bạn, là chúng ta thấy rất rõ những cái chuyện này. giảm cân á, muốn giảm cân tốt, nó là một cái combo các bạn. Thứ nhất là chế độ ăn, thứ hai là chế độ luyện tập, và thứ ba là chế độ ngủ nghỉ. Làm tốt ba thứ, ta nói nó trần thân luôn. Và điều đặc biệt á, là tuần sau cũng chưa có giảm được bao nhiêu đâu. May ra năm sau mới bắt đầu thấy có kết quả. Tại vì đơn giản thôi, mới bắt đầu các bạn không có làm cường độ cao được đâu. Các bạn cứ làm cà rề, mà cà rề thì kết quả nó chậm. Mà ai đó mà tham lam làm cường độ cao, bắt mình phải ăn những cái chế độ ăn khắc nghiệt, bắt mình phải tập quá sức, bắt mình phải ngủ nghỉ như là một con robot, thì bỏ sớm lắm. Tại vì cái sức chịu đựng về mặt trí lực của các bạn chưa có đạt tới cái mức đó, nên các bạn sẽ bỏ. Nên thông thường á, một cách lành mạnh nhất, các bạn muốn giảm cân, cho mình 5, cho mình 2 năm thì may ra, chứ muốn nhanh quá cũng không được. Mà tưởng tượng coi, đợi 2 năm mới có kết quả, cộng lại là một cái sự cực khổ. Còn bên kia, tóp mỡ, xào tỏi, đợi bao lâu? Đợi 10 phút, đúng không? Mà khổ cái những cái mà nhanh nó lại quay trở lại, nó tát cho mình bạc tai. Nó làm cho mình càng ngày càng tăng cân hơn, càng ngày càng khó thở hơn, càng ngày càng hay mệt mỏi hơn vì những hệ lụy sức khỏe. Nhưng mà vì nó nhanh, vì nó tiện nên mình cứ dứt nó trước, đúng không? Đọc sách cũng vậy. Phần này tôi làm kỹ xíu để các bạn hiểu tại sao các bạn hay bỏ cuộc. Ai mà chẳng biết đọc sách là sẽ thông thái. Ai mà chẳng biết đọc sách là sẽ giỏi hơn, biết nhiều hơn, cơ hội ok hơn, vào phòng họp. Cái lời nói đầy tri thức của mình nó sẽ nặng đô hơn so với những cái lời nói chung chung của những cái người mà không có khả năng tự học. Hoặc là trong những lúc động não, mình có thể kể ra 5-10 cái ý tưởng tuyệt vời. Còn người ta ngồi cả buổi người ta kể ra được con cái, mà một cái của họ cũng quá bình thường, quá tầm thường. Đúng không? Mình học liên tục, cái sức sáng tạo của mình phải khủng khiếp chứ. Và cái sức sáng tạo của mình tính bằng năm, tính bằng chục năm, chứ có phải là lâu lâu sáng tạo lần đâu. Nên lợi thế là khủng khiếp. Nhưng tại sao rất nhiều người lười đọc sách? Thứ nhất, nó rất chậm. Trở thành một người có trí tuệ rất chậm các bạn. Chậm lắm, trí tuệ nó chậm lắm. Trong khi đó một cái video giải trí, nó cách bạn bao xa? Nó cách bạn trên một cái đầu ngón tay. Bạn có được nó liền. Và chẳng có lý do gì để các bạn phải lao vô và chọn một cái thứ chậm chạp như là đọc sách. Đúng không? Vậy nên, chốt lại, bản chất của việc tại sao mọi người rất thường hay bỏ cái việc duy trì những thói quen tốt. Vì lý do đơn giản thôi, tại sao tôi phải làm nó, nỗ lực mỗi ngày trong hôm nay, trong khi 2 năm sau nó mới có kết quả. Chỉ là vậy thôi, chỉ là câu chuyện của xa và gần thôi. Bây giờ mình vào cái phần giải pháp. Giải pháp nào để chúng ta có thể duy trì một thói quen tốt một cách lâu dài, thậm chí là sống đời với nó luôn, đặc biệt là những người mới. Giải pháp này tôi sẽ dành đặc biệt cho những người, thứ nhất là mới, thứ hai là những người cứ cố gắng được một thời gian là bỏ, rồi lại sống trong cái sự hối hận, hối tiếc. Và cái việc lâu dài nó rất là ảnh hưởng tới cái lòng tự tôn, cái lòng tự trọng của các bạn. Tại vì một lúc nào đó các bạn sẽ coi thường chính mình rất là nhiều. Bạn sẽ không còn tin mình có thể duy trì được một điều tốt nữa. Và bạn chấp nhận một cái cuộc sống không biết cố gắng tiếp tục. Tại vì mình đã cố bao nhiêu lần, mình đã cố 3 lần, 4 lần mà nó vẫn rụng. Thì coi chừng mình sẽ coi thường mình đó. Mình sẽ bắt đầu tin rằng mình không thể làm được đó. Mình tin là mình không có khả năng đó. Mà một con người mà tin là tôi không thể làm được, nghĩa là chắc chắn vĩnh viễn họ không làm được. Đúng không? Nên cái này nó có cái sự nguy hiểm của nó. Thành ra, xin phép được nói rõ ràng. Phần giải pháp này sẽ đặc biệt dành cho những người, thứ nhất là mới. Thứ hai, đó là đã thử, đã cố rất nhiều lần mà thất bại. Thì tôi mong cái lần này sẽ giúp được cho các bạn thực sự tin là các bạn có thể làm được trong cái việc duy trì thói quen tốt. Đó là gì? 3 yếu tố. Thứ nhất là dễ dãi. Thứ hai là lâu dài. Và thứ ba là quay lại. Đây nó có cái phần vần ai đó các bạn. Các bạn coi nhạc rap, các bạn biết là chắc có cái luật chơi vần đơn ha. Tôi cũng đú đỡn, bắt chước theo cho dễ nhớ. Có 3 cái cần để ý: dễ dãi, lâu dài và quay lại để duy trì một thói quen tốt. Là sao? Bắt đầu một cái thói quen tốt ban đầu á, dễ dãi giùm tôi một cái. Đừng khó khăn quá, đừng khó tính quá, đừng bắt bản thân mình phải tuân thủ nó như những con robot. Và mở ngoặc một lần nữa nha, tôi nói rồi, đối với những pro á thì chơi theo kiểu khác, nhưng cái này dành cho người mới thì dễ dãi cho tôi. Mỗi một cái phương pháp nó đúng với một cái đối tượng, đừng khó khăn với mình quá. Ví dụ đọc sách, nếu mà xưa giờ chưa có đọc hoặc là đã thử đọc nhiều lần mà không có nuốt nổi, ok, dễ dãi đi. Mình không nhất thiết phải đọc mỗi ngày. Có thể một tuần mình đọc một lần cũng được. Và một lần mình đọc 2-3 trang cũng được. Hoặc thậm chí có thể dễ dãi tới cái mức là cầm sách lên, nó thằng ngồi ngó thôi cũng được, giởm bìa thôi cũng được. Thay vì cái thời gian đó dành cho giải trí, dành để coi phim này nọ đồ, hoặc là ăn những cái thức ăn không lành mạnh, thì coi như bố thí 10 phút, ngồi ôm cuốn sách cũng được, lật lật giởm cái mục lục, lật lật giởm cái bìa cũng được. Một tuần làm 2-3 lần gì đó. Dễ dãi là vậy đó. Cái thứ hai là lâu dài. Đừng có đòi mình phải trở thành ai đó vĩ đại khủng khiếp trong một thời gian ngắn. các bạn mạnh dạn các bạn đặt một cái mục tiêu cho tôi. 2 năm, bạn có 2 năm để bạn làm cái điều này mà, đúng không? Thành ra xóa đi, gấp làm chi, áp lực làm chi, cứ vừa phải thôi. Và nếu mà mình gộp cái dễ dãi với cái lâu dài thì nó sẽ ra một cái kiểu đọc sách vậy nè. Ui sợi, mình có tận 2 năm để mà mình rèn cái thói quen này mà. Đúng không? Tuần này mình cầm sách lên được 10 phút, mình đọc vài trang. Rồi mình bỏ xuống mình thấy nản nản rồi. Không sao, tuần sau mình lại đọc tí. Tại vì mình không có đặt mục tiêu trở thành một ai đó vĩ đại. Thứ mình đang muốn đó là quen với nó. Đưa sách vào trong đời sống của mình trước cái đã. Đó là cái mục đích quan trọng nhất của cái việc dễ dãi và lâu dài. Mời nó vào trong cuộc sống của mình một cách chậm chậm, vừa vừa, từ từ, không có bị sốc và cũng không có áp lực. Nó cứ ở lại trong đời sống của mình cái đã. Trong suốt 2 năm có thể bạn không siêng năng đọc sách đúng như bạn muốn. Bạn không có đọc mỗi ngày, bạn cứ đọc cà nhắc, không sao cả. Điều quan trọng là hãy để nó có mặt ở trong đời sống của bạn. Vậy là được. Và cái thứ ba là gì? Là quay lại. Bạn cần phải có một cái hệ thống nhắc nhở cho tôi. Có thể bạn cài sẵn một cái nhắc nhở trên điện thoại. Cứ 3 tháng nó nhắc bạn một lần. Coi coi, đã bao lâu rồi chúng ta không đọc sách nhỉ? Nếu chúng ta không đọc sách, lấy ra coi tí nhé. Thí dụ vậy, bạn cài sẵn những cái nhắc nhở. Tôi nói 2 thứ mà trên điện thoại của tôi là cứ xài mỗi ngày, xài mỗi tháng, xài mỗi năm. Mà không bao giờ thiếu, một là báo thức, hay là nhắc nhở. Tại vì sẽ có những lúc bạn chán lắm rồi, bạn muốn vứt nó đi. Ok, bạn cứ vứt, bạn có tới 2 năm để master cái thói quen đó mà. Nhưng bạn vứt lâu quá, bạn quên. Thì bạn phải có một cái hệ thống nhắc nhở. Và đừng có nhắc mà nó sát quá. Cứ 3 tháng nhắc một lần, không sao cả. Bây giờ ngày đầu năm đúng không? 1 tháng 1. 3 tháng sau 1 tháng 4 hãy nhắc. 3 tháng sau nữa 1 tháng 7 hãy nhắc. 3 tháng sau 1 tháng 10 gì đó hãy nhắc. Kiểu kiểu gì đó. Đại khái. Để làm gì? Nhắc mình quay lại. Và mình lại túc tắc. Mình lại tiếp tục dễ dãi. Mình lại tiếp tục lâu dài. Và mình lại tiếp tục quay lại. Nó cứ như vậy các bạn. Và cứ cái gì mà bạn đã quen với nó, bạn đã thấy là nó có mặt trong cuộc sống của bạn, thì cái này nó hay lắm các bạn. Tự nhiên sau một thời gian á, bạn mới bắt đầu bạn cảm thấy nó tốt. Nhưng mà lúc này á, cái sự cảm nhận của bạn là bằng trái tim á, chứ không còn là bằng cái lý trí nữa. Hồi xưa các bạn chỉ biết là đọc sách là tốt thôi. Nhưng mà đây là câu chuyện của cái đầu, câu chuyện của logic, câu chuyện của cái sự chủ động suy nghĩ. Nhưng mà nhiều khi cảm xúc nó không cảm nhận được. Nhưng mà trong cái quá trình bạn đọc một cách dễ dãi, bạn đọc một cách lâu dài và bạn có cái sự nhắc nhở để quay lại. Một cách vô tình đâu đó, lâu lâu bạn sẽ đọc được một cái gì đó hay ho. Lâu lâu bạn sẽ đọc được một cái gì đó cảm hứng. Lâu lâu sẽ có những thứ mà bạn cảm thấy ui cái này xài được trong cuộc. Lâu lâu thôi chứ không phải là thường xuyên. Không sao cả. Và rồi bạn nhận ra, ừ, có lẽ mình nên dành cho nó nhiều thời gian hơn chút xíu. Tại vì mình đã bắt đầu có thấy vài cái lợi của nó rồi. Và tự nhiên bạn sẽ tự nguyện, không ai ép bạn hết. Bạn tự nguyện cho nó nhiều thời gian hơn. Và rất có thể thói quen đọc sách mỗi ngày, everyday, nó sẽ đến sớm hơn 2 năm. Và đó là cách để duy trì một thói quen. Chạy bộ cũng vậy. Bây giờ các bạn chưa bao giờ chạy, hãy nói thử xem chạy bộ là gì. Chạy bộ có ích lợi gì các bạn nói được hết. Sức khỏe này nọ đúng không? Xả stress này nọ, ra mồ hôi, giải độc ABC. Bạn nói được hết. Tại vì những cái thông tin này báo đài đăng đầy hết mà. Bạn biết hết, nhưng hãy nhớ rằng đừng nghĩ là mình biết cho tới khi mình cảm nhận là mình đã biết. Cái này nó quan trọng lắm. Tại vì khi sử dụng cái đầu để biết một cái điều gì đó thôi á, thì nó chỉ mới 50% thôi. Cho đến một ngày bạn cảm thấy một cách tràn đầy cảm xúc là cái này nó tốt thiệt. Chính bạn trải nghiệm nó thì lúc đó bạn mới thực sự tin tưởng 100% là nó tốt. Thì vẫn là 3 bước, vẫn là 3 thành phần thì đúng hơn. Một là dễ dãi, hai là lâu dài và ba là quay lại. Dễ dãi có nghĩa là giai đoạn đầu thậm chí bạn không cần ép bạn phải chạy mỗi ngày. Bạn chỉ cần lưu giữ một ý niệm trong đầu, chạy là tốt rồi thôi. Rảnh rảnh mình chạy, thí dụ vậy. Thì sẽ có những ngày, ồ trời này đẹp quá, xách giày ra, chạy thử. Kiểu 10 phút thôi, nhiều khi chạy không được 10 phút nữa. Tầm 3 phút là đi bộ rồi. Nhưng không sao, ai ép đâu. Thế thì về ê chân quá bỏ. Thôi thì 3 tháng sau. Ủa lộn, 3 tuần sau đi, 3 tháng hơi lâu. 3 tuần sau lại làm chạy tí, kiểu vậy. Không ai ép cả. Rồi 3 tuần sau chạy cái chán quá bỏ. Bỏ luôn cái quên lửng luôn. Quên lửng luôn. Hên quá có cái hệ thống nhắc nhở quay lại. Thì lúc đó lại quay lại. Rồi tự nhiên có những ngày nào đó mình gặp một cái chuyện buồn nào đó chẳng hạn. Tự nhiên trong đầu mình nó nhớ tới chạy bộ. Đúng không? Tự nhiên trong đầu mình nó nhớ tới cái đó. Thử chạy. Tại vì dễ dãi lâu dài và quay lại. Nó là những thứ mời gọi một cái điều mới mẻ là chạy bộ vào đời sống của mình mà. Ở lại trong đó mà. Không nhất thiết phải ở lại quá lâu nhưng có sự ở lại. Thì tự nhiên sau một thời gian nhất định chẳng hạn. Ngày hôm đó tự nhiên mình gặp chuyện gì mình buồn quá. Và mình không biết giải tỏa bằng cách nào. Tự nhiên mình nhớ tới nó. Tại vì mình đã mời gọi nó vào lâu quá rồi mà. Mình nhớ tới nó. Và ngày hôm đó là cái ngày có thể đầu tiên mình chạy hùng hục 45 phút. và để xem sau khi chạy xong mình thấy thoải mái ra hẳn luôn, mình thấy vui ra hẳn luôn, kể cả trước đó 45 phút mình đang rất buồn. Đây chính là cái thời khắc mà bạn đã thực sự hiểu lợi ích của nó, chứ không phải lúc đầu cứ nghe người ta nói tốt là bạn đã biết là nó tốt như thế nào đâu. Đây chính là cái khoảnh khắc giác ngộ và bạn thấy, chỗ này cho phép nói bạn một xíu, bạn nói là đu, cái này hay ta. Và chính cái cảm giác đó nó sẽ cho bạn một cái lý do chính đáng nhất, không cần nói bằng lời, vì cái cảm giác này là cái cảm giác mà nó làm cho bạn muốn chạy nhiều hơn, và rồi bạn có thói quen đó. Là như vậy đó các bạn. Nên nhớ giùm ba từ quan trọng vận đơn: một, dễ dãi; hai, lâu dài; và ba, quay lại. Rồi, đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với các bạn trong bài bữa nay. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với các bạn. Hãy dễ dãi theo nghĩa tốt nha, lâu dài và quay lại. Và rồi các bạn sẽ thấy thói quen tốt sẽ ở lại với các bạn lâu hơn và hình thành sớm hơn cái dự định của các bạn luôn đó. Cố gắng lên ha. Bây giờ thì chương trình đã hết rồi. Bye bye và xin hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nha.